Xin chào quý vị và các bạn đang đến với 30 phút chào buổi sáng trên Cần Thơ FM 97,3 MHz và trang thông tin trực tuyến canthoradio.vn của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị và các bạn, vấn đề được mùa mất giá, được giá mất mùa đối với nông sản Việt cứ tiếp diễn trong thời gian qua, gây thiệt hại rất lớn đối với bà con nhà vườn. Làm thế nào để giữ ổn định giá cả và nâng cao thu nhập cho bà con là trăn trở lớn không chỉ của ngành nông nghiệp. Và làm sao để không còn tình trạng giải cứu trái cây mỗi khi vào vụ thu hoạch.
Phát triển du lịch nhưng vẫn phải bảo tồn những nét hoang sơ vốn có. Đây là thông điệp mà người dân Cồn Sơn thực hiện trong thời gian qua và đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách gần xa về viên ngọc xanh giữa dòng sông Hậu này.
Những nội dung này sẽ được đề cập trong 30 phút chào buổi sáng hôm nay. Mời quý thính giả cùng Hồng Linh và Quang Duy đồng hành cùng Cần Thơ FM 97,3 MHz và trang thông tin trực tuyến canthoradio.vn của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý thính giả, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải về việc đề xuất dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá.
Mục tiêu đầu tư của dự án nhằm hình thành tuyến đường cao tốc trục ngang cùng với cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng kết nối cao tốc trục dọc Bắc Nam phía Đông và cao tốc Bắc Nam phía Tây khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Theo đó đảm bảo an ninh quốc phòng phía Tây Nam của Tổ quốc.
Dự án được xây dựng với quy mô 4 làn xe, mặt cắt nền đường rộng 24,75m, tổng mức đầu tư của dự án là 25.643 tỷ đồng từ nguồn vốn trung ương. Khi tuyến cao tốc này hình thành sẽ thay thế cho tuyến quốc lộ 80 hiện hữu, vốn xuống cấp nghiêm trọng từ nhiều năm qua. Đây là tuyến quốc lộ có lẽ giữ kỷ lục hẹp nhất nước và liên tục xuống cấp nhiều năm. Ngân sách địa phương chỉ đủ để giảm giá.
Ngoài tuyến quốc lộ 80, tỉnh Kiên Giang cũng đang triển khai tuyến đường gian biển từ Hà Tiên tới An Minh, giáp với tỉnh Cà Mau, dài khoảng 173 km. Hiện tuyến này đã hoàn thành một số đoạn Hà Tiên - Kiên Lương, Kiên Lương - Hòn Đất, đang thi công đoạn Hòn Đất - Rạch Giá. Sắp tới Kiên Giang sẽ khởi công hai đoạn còn lại là Rạch Giá - An Biên và An Biên - An Minh.
Tin vui cho những hộ dân ảnh hưởng bởi cao tốc đi qua Hậu Giang. Hai dự án tái định cư ở tỉnh Hậu Giang có tổng mức đầu tư lên đến 220 tỷ đồng, dự kiến khởi công đồng loạt vào đầu tháng 5 và sẽ hoàn thành vào tháng 10 năm nay.
Ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang, vừa ký quyết định giao nhiệm vụ đầu tư hai khu tái định cư phục vụ cho những hộ dân bị ảnh hưởng bởi tuyến cao tốc dự án thành phần 3 Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 qua địa bàn tỉnh Hậu Giang. Theo đó, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hậu Giang làm chủ đầu tư hai dự án tái định cư ở thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp và thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A. Đồng thời cần phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm triển khai thực hiện dự án theo đúng tiến độ quy định.
Tại Cần Thơ, mới đây lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh đi kiểm tra tiến độ thi công những dự án công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện.
Qua kiểm tra công trình đường Nam kênh Đòn Dông, đoạn từ kênh F đến kênh H xã Thành An, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh đề nghị đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình, cam kết đảm bảo tiến độ thi công theo đúng kế hoạch. Đồng thời chỉ đạo các phòng ban chuyên môn giải quyết tháo gỡ ngay những bất cập đang phát sinh, thường xuyên kiểm tra giám sát đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo tỷ lệ giải ngân theo kế hoạch. Hiện công trình Nam kênh Đòn Dông đã đạt được 50% khối lượng, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 7 năm nay.
Riêng đối với công trình nâng cấp mở rộng trường tiểu học thị trấn Thạnh An, đến nay đơn vị thi công đã hoàn thành các hạng mục, chờ cơ quan chức năng thẩm định kỹ thuật, dự kiến bàn giao trong tháng 3. Tính đến nay, huyện Vĩnh Thạnh đã giải ngân được 19% nguồn vốn được giao. Thưa quý vị, Hội Cựu chiến binh thành phố Cần Thơ phối hợp với Liên minh Hợp tác xã thành phố vừa tổ chức lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăm sóc, xử lý rau hoa, đậu trái trên cây sầu riêng và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.
100 học viên là cán bộ hội viên cựu chiến binh các xã thị trấn trên địa bàn huyện Phong Điền và Thới Lai sẽ được nghe các báo cáo viên trình bày các nội dung về kỹ thuật trồng, xử lý rau hoa, đậu trái trên cây sầu riêng, định hướng chiến lược phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn thành phố, giới thiệu các mô hình kinh tế tập thể hợp tác xã kiểu mới tiêu biểu trong hội cựu chiến binh thành phố, chương trình nhân rộng mô hình hội cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi năm 2023.
Giá trái dừa khô tại Trà Vinh đã bắt đầu tăng trong khoảng 10 ngày gần đây. Cụ thể, giá dừa khô hiện tại đang được những người thu mua dừa tại vườn với giá từ 30.000 đến 35.000 đồng một chục, 12 trái, tăng từ 5.000 đến 10.000 đồng so với trước đó.
Theo các thương lái nơi đây, giá dừa khô tăng không vì nhu cầu tăng cao mà do các nhà vườn chọn phương cách bán nguồn dừa tươi phục vụ nhu cầu giải khát trong khoảng thời gian giá dừa khô giảm mạnh. có lúc chỉ còn 20.000 đồng một chục từ trước Tết Nguyên Đán. Hiện nguồn dưa khô cung thiếu so với nhu cầu bình thường nên giá tăng lên.
Giá dê hơi, tức là dê thịt, tại nhiều địa phương đồng bằng sông Cửu Long hiện giảm từ 5.000 đến 10.000 đồng một ký so với cách này khoảng một tháng. Tại nhiều tỉnh đồng bằng sông Cửu Long như Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, hiện giá dê hơi được hộ dân bán cho thương lái ở mức từ 75.000 đến 90.000 đồng một ký, còn dê con 17 ký một con trở lại, giá từ 101 đến 120.000 đồng một ký, trong khi trước đây giá từ 120.000 đến 125.000 đồng một ký.
Giá dê giảm do nhu cầu tiêu thụ giảm và nguồn cung dồi dào vì lượng dê tới lứa xuất bán nhiều, cũng như do thời gian qua người dân tại nhiều địa phương đẩy mạnh phát triển nuôi. Ngoài ra, nguồn cung còn được tăng cường bởi một lượng dê nhập khẩu từ một số nước, nhất là từ Thái Lan.
Giá nhiều loại trứng gia cầm tại đồng bằng sông Cửu Long như trứng gà, trứng vịt, trứng cút cũng giảm ít nhất từ 1.000 đến 5.000 đồng một chục 10 trứng so với cách này khoảng một tháng.
Hiện giá trứng vịt tươi được bán lẻ tại nhiều nơi chỉ còn ở mức 25.000 đến 35.000 đồng một chục, trong khi trước đây có giá từ 30 đến 40.000 đồng. Giá bán lẻ trứng gà công nghiệp và gà ta tại nhiều nơi ở mức 23.000 đến 30.000 đồng một chục. Trứng cút tươi từ 6.000 đến 7.000 đồng một chục. Gần đây thì sức tiêu thụ nhiều loại trứng gia cầm đã giảm mạnh và có nguồn cung dồi dào nên giá trứng không còn duy trì ở mức cao như trước đây.
Vụ lúa đông xuân năm nay, người dân Cà Mau vừa được mùa lại trúng giá. Hiện đang là chính vụ thu hoạch mùa nên bà con dùng ngọt quá của tỉnh Cà Mau rất phấn khởi.
Theo bà con tại xã Khánh Lâm, huyện U Minh chia sẻ, năm nay trung bình mỗi công lúa thu được khoảng từ 35 đến 40 dạ. Giá lúa hiện bán được giá là 6.500 đồng một ký, trong khi năm rồi bán chỉ ở mức là 5.300 đồng. Đa số bà con đã chuyển đổi canh tác các giống lúa Đài Thơm và ST nên đạt năng suất cao. Đến nay địa phương đã thu hoạch được khoảng 65%, năng suất bình quân ước đạt khoảng 5 tấn rưỡi một hectare. Năng suất và giá vụ lúa đông xuân năm nay đạt như kỳ vọng đã là niềm vui lớn cho người dân trong vùng ngọt quá Cà Mau.
Bên cạnh niềm vui khi nông sản tăng giá thì bà con vui hơn khi hiện giá nhiều loại phân bón, đặc biệt là phân đạm, ure đã giảm thêm từ 10.000 đến 30.000 đồng một bao 50kg so với cách này khoảng 2 tuần. Đồng nghĩa là giá nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất cũng giảm theo.
Giá đạm Cà Mau, đạm Phú Mỹ và nhiều loại ure nhập khẩu từ Trung Quốc, Indonesia và Malaysia đang được bán tại cửa hàng vật tư nông nghiệp ở vùng đồng bằng sông Cửu Long chỉ còn từ 500.000 đến 550.000 đồng một bao, trong khi trước đây có giá từ 530.000 đến 580.000 đồng một bao. Giá phân ure đang ở mức thấp nhất trong hơn 2 năm qua. Ure hiện là loại phân bón mà các doanh nghiệp ở nước ta đã tự chủ sản xuất trong nước và có dư để xuất khẩu. Còn giá các loại DAP, NPK và kali có giảm nhưng vẫn còn ở mức cao. Giá nhiều loại DAP từ 850 đến 1.400.000 đồng một bao, NPK 20-20-15 từ 900.000 đồng đến 1.100.000 đồng một bao, kali giá 730.000 đồng đến 800.000 đồng một bao. Giá nhiều loại phân bón có khả năng còn giảm do nguồn cung dồi dào và giá phân bón trên thế giới giảm mạnh.
Theo ghi nhận của phóng viên Ngọc Trấn, năm nào cũng vậy, trong các loại nông sản thì trái cây luôn có giá bấp bênh, bất hợp lý nhất. Có loại thì cao ngất, song cũng có loại giá quá thấp, dưới giá thành, nhà vườn thua lỗ. Điều mà nhà vườn quan tâm nhất hiện nay là làm thế nào để trái cây luôn có đầu ra với giá cả ổn định.
Gặp anh Nguyễn Hữu Nhân, nhà vườn trồng một công cam sành tại xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, khi anh vừa bán cam cho thương lái. Phóng viên Ngọc Trấn có cuộc trao đổi với anh về giá cam mùa này.
Chào anh, hôm nay giá cam tại vườn mình bán ra giá bao nhiêu anh?
Bữa hổm thì khoảng 3-4.000 ký, bây giờ lên được 6-7.000 ký rồi.
Với giá đó thì nhà vườn mình lời lỗ như thế nào?
Bữa hổm giá 3-4.000 thì lỗ, 6-7.000 thì chắc quỳ vốn.
Theo anh thì giá cam năm nay vì sao nó rẻ như vậy ạ?
Do xuất khẩu cũng được, bên Trung Quốc nó ngừng, nó không có ăn, rồi thị trường trong nước ủng ứ nhiều quá nên giá nó rẻ.
Như vậy thì anh có kiến nghị về nhà nước như thế nào không?
Nếu mà được thì nhà nước mở cửa thông quan rồi kia cho suôn sẻ thì giá cả cam sẽ lên, nông dân thì sống được. Giá khoảng 10.000 rồi thì sống được, chứ giờ 6-7.000 mới quỳ vốn à.
Theo anh dự đoán thì giá cam trong thời gian tới sẽ như thế nào?
Thì đang trên đường nhích lên, bây giờ lên được 2-3.000, từ từ sẽ lên.
Cảm ơn anh ha.
Trái ngược với cam, giá sầu riêng năm nay cao ngất ngưỡng, đặc biệt kể từ khi loại trái cây này được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc. Theo đó, giá trái sầu riêng nghịch vụ năm nay có thời điểm tăng lên gần 200.000 đồng một ký. nhưng nhà vườn vẫn không có đủ hàng để bán. Do giá này, nhà vườn vô cùng phấn khởi. Anh Võ Thanh Sơn, ngụ khu vực Trường Hưng, phường Trường Lạc, quận Ô Môn, canh tác 1 hectare sầu riêng Ri 6, tâm sự.
Một công trên 1.000 mét vuông này thì nó trồng khoảng được 32 gốc. Như vậy là theo như của năm nay tôi đã thu thì về được đó là khoảng 320 triệu. Trước đây thì em làm theo vụ thì trái thì nó sai mà nhưng bán giá nó bấp bênh lắm. Tại lúc đó ai cũng có, giá nó không có. Nhưng năm nay em trở lại em làm nghịch thì giá thì nó quá cao. Mà sản lượng năm nay vẫn trúng. Nó cũng 1 chín 1 mười dưới mùa chứ không có kém hơn.
Thành phố Cần Thơ hiện có 24.589 hectare cây ăn trái, trong đó nhiều nhất là xoài với tổng diện tích là 3.374 hectare, kế đến là sầu riêng 2.965 hectare, nhãn là 2.611 hectare với tổng sản lượng gần 195.000 tấn mỗi năm. Thông thường lợi nhuận từ cây ăn trái luôn cao hơn lúa vài lần, tuy nhiên cũng có thời điểm nhà vườn phải lỗ vốn, điển hình như nhà vườn trồng cam sành vụ này. Để các loại trái cây nói riêng và nông sản nói chung luôn có đầu ra với giá cả ổn định, ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ nhấn mạnh.
Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo cho ngành nông nghiệp tập trung đẩy mạnh cái công tác nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất nông nghiệp nhằm tạo ra những cái sản phẩm nông nghiệp có chất lượng cao, mẫu mã đẹp, có sức cạnh tranh cao để góp phần trong việc tiêu thụ. Rồi triển khai thực hiện các cái chính sách để hỗ trợ cho nông dân xây dựng và phát triển các cái vùng hàng hóa chất lượng cao, quy mô lớn, áp dụng các cái quy trình sản xuất nông nghiệp sạch, đạt tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm theo cái yêu cầu của thị trường.
Với sự chỉ đạo sát sao từ lãnh đạo thành phố như vậy, hy vọng điệp khúc được mùa mất giá hay cảnh tượng giải cứu trái cây sẽ không còn tiếp diễn ở những vụ mùa sau. Tin vui trong lĩnh vực y tế, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa thực hiện thành công ca ghép đa tạng, tim, thận đầu tiên tại Việt Nam.
Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Ước, Giám đốc Trung tâm Tim mạch Lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, tuy ghép tim và ghép thận là các kỹ thuật rất thường quy tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, song thì ghép cả hai tạng cùng một lúc vẫn là một thách thức lớn, đòi hỏi đội ngũ thầy thuốc phải có sự chuẩn bị rất kỹ càng. Ca ghép đã kéo dài suốt 10 tiếng đồng hồ. Tất cả các diễn biến trong ca mổ hoàn toàn phù hợp với các quy trình đã chuẩn bị rất kỹ từ trước đó. Đến nay đã là ngày thứ 8 sau ghép, các chức năng của tim và thận của bệnh nhân đã phục hồi gần như bình thường. Bệnh nhân đã có thể ngồi dậy ăn uống và giao tiếp, không cần các phương tiện hỗ trợ đặc biệt về tim mạch và hô hấp. Bệnh nhân sẽ tiếp tục được điều trị thêm trong vài tuần theo các phác đồ chung sau ghép tạng.
Đây là ca ghép đa tạng, tim, thận thành công đầu tiên tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cũng như ở Việt Nam, đánh dấu một bước trưởng thành của ngành ghép tạng và lập thành tích chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa cứu sống liên tiếp hai sản phụ bị đột quỵ, trong đó có một sản phụ nguy kịch.
Sản phụ NTHT, 34 tuổi, ngụ tại thành phố Cần Thơ, được tuyến trước chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vào ngày 12 tháng 2 năm 2023. Bệnh nhân có tiền sử đái tháo đường thai kỳ. Khi thai 39 tuần, sản phụ khám thai định kỳ, bác sĩ phát hiện huyết áp tăng rất cao nên nhập viện. Sau phẫu thuật lấy thai ngày thứ tư, bệnh nhân đột ngột yếu nửa người trái, được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ điều trị với chẩn đoán nhồi máu não bán cầu phải. Bệnh nhân được xử trí cấp cứu, kiểm soát huyết áp và chuyển khoa đột quỵ theo dõi điều trị nội khoa tích cực kết hợp tập vật lý trị liệu.
Trường hợp thứ hai là thai phụ TTC, 38 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu, được tuyến trước chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vào ngày 17 tháng 2 với tình trạng lơ mơ, huyết áp tăng cao, mạch nhanh, liệt nửa người trái, thai 28 tuần.
Kết quả kiểm tra ghi nhận của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, bệnh nhân có xuất huyết não vùng thái dương phải, bệnh nhân được điều trị kiểm soát huyết áp, chỉ định phẫu thuật cấp cứu lấy thai trước để đảm bảo an toàn sức khỏe bé khi thai phụ đang diễn tiến dần hôn mê. Phẫu thuật thành công đón bé trai nặng 1.500 gram, suy hô hấp, được đặt nội khí quản và chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ điều trị tiếp. Sau phẫu thuật, bệnh nhân được chuyển khoa đột quỵ, điều trị nội khoa tích cực, thở máy, kháng sinh, chống phù não, tình trạng bệnh nhân cải thiện dần. Hiện tại bệnh nhân tỉnh, dấu hiệu sinh tồn ổn định, đã ngưng máy thở.
Hơn 400 học sinh đến từ trường Trung học Phổ thông Trường Xuân, tỉnh Đồng Tháp và trường Trung học Cơ sở Đoàn Thị Điểm, Cần Thơ vừa đến tham quan học tập thực tế tại nhà máy nhiệt điện Ô Môn. Các em học sinh rất hào hứng khi lần đầu tiên tham quan một công trình năng lượng có quy mô và diện tích rộng lớn, tận mắt chứng kiến các công tác vận hành của nhà máy.
Với sự hướng dẫn nhiệt tình của các cán bộ công nhân viên tại công ty, các em học sinh đã được nghe giới thiệu tổng quan về công ty nhiệt điện Cần Thơ, quá trình hình thành và phát triển quy mô của các tổ máy tại công ty. Các em học sinh được nghe giới thiệu về quá trình biến đổi từ nhiệt năng sang cơ năng và hình thành điện năng, giới thiệu về các thiết bị điện hiện đại và quy trình vận hành nhà máy nhiệt điện. Đây là những kiến thức trải nghiệm thực tiễn sinh động và mới lạ, giúp các em hiểu rõ hơn về vai trò của các nhà máy điện trong việc đảm bảo an ninh năng lượng, phát triển kinh tế đất nước và góp phần giúp các em định hướng phát triển nghề nghiệp trong tương lai.
Theo thống kê, trong 2 tháng qua, cảng hàng không quốc tế Cần Thơ đã thực hiện trên 400 chuyến bay vận chuyển gần 50.000 hành khách, trong đó có 40 chuyến bay quốc tế vận chuyển hành khách đến Hàn Quốc và Đài Loan.
So với cùng kỳ mỗi năm, đây là năm có số lượng hành khách bay tăng cao so với nhiều năm trước đây, với bình quân từ 25 đến 27 chuyến bay mỗi ngày. Ngoài việc vận chuyển hành khách tại cảng, công tác đảm bảo an ninh an toàn hàng không từ khâu kiểm soát vé, kiểm soát hành lý tại cảng đến việc quản lý trên phương tiện bay và công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 cũng được thực hiện chặt chẽ.
Hai ngày qua, tại công viên 23 tháng 9 thành phố Hồ Chí Minh, người dân và du khách được trải nghiệm lễ hội Việt Nhật với nhiều hoạt động đặc sắc.
Ngay khi đến với cổng chào lễ hội, du khách sẽ được gặp các nhân vật như là Doraemon, Conan, Luffy hay là băng hải tặc mũ rơm trong Charter Trees. Bên cạnh đó là những trò chơi ẩm thực, nghệ thuật mang đậm văn hóa Nhật Bản. Cạnh đó, khu vực triển lãm truyện tranh, du khách sẽ được đọc miễn phí hơn 800 quyển truyện tranh phiên bản tiếng Nhật, triển lãm tranh gốc phục chế, postcard có chữ ký của các tác giả nổi tiếng Nhật Bản.
Vào lúc 18 giờ tối qua, khoảng 400 người tham gia điệu múa truyền thống của các lễ hội Nhật Bản. Đây cũng là lần đầu tiên sự kiện này được tổ chức tại một lễ hội Việt Nhật. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch tổ chức lễ hội Bánh Dân gian Nam Bộ lần thứ 10 năm 2023. Đây là một trong những lễ hội thu hút đông đảo du khách nhất hiện nay tại thành phố Cần Thơ.
Với chủ đề bảo tồn và phát huy giá trị Bánh Dân gian Nam Bộ, lễ hội dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5 năm 2023, nhằm ngày mùng 9 đến ngày 13 tháng 3 năm 2023 âm lịch tại quảng trường quận Bình Thủy. Dự kiến có từ 250 đến 300 gian hàng, gồm các khu gian hàng, bánh dân gian Nam Bộ, ô cốp đặc sản vùng miền, trưng bày máy móc, các sản phẩm phụ trợ cho bánh dân gian, khu ẩm thực, thủ công mỹ nghệ, quà tặng lưu niệm của các tỉnh thành.
Các hoạt động chính của lễ hội bao gồm lễ dân hương và dân bánh nhân ngày Dỗ Tổ Hùng Vương, lễ khai mạc, hội thi làm bánh dân gian và chương trình biểu diễn cách làm các loại bánh dân gian, lễ tổng kết và bế mạc. Ngoài ra còn có một số hoạt động hưởng ứng như trò chơi dân gian, chương trình bánh dân gian và tuổi thơ, chương trình nghệ thuật phục vụ khách tham quan, tổ chức các sự kiện xúc tiến quảng bá, liên kết phát triển du lịch của các tỉnh thành nếu có.
Được biết đây là sự kiện thường niên của thành phố Cần Thơ nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa ẩm thực Việt Nam và giá trị bánh dân gian Nam Bộ, quảng bá đặc sản bánh dân gian Nam Bộ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nghệ nhân làm bánh liên kết hợp tác xúc tiến đầu tư, phát triển bánh dân gian trở thành thương hiệu quốc gia, tiến tới xuất khẩu ra nước ngoài.
Khám phá cuối tuần. Khám phá cuối tuần.
Quý thính giả thân mến, Cồn Sơn là dãy đất cù lao nằm giữa sông Hậu, cách trung tâm thành phố Cần Thơ hơn 5 km. Cồn có diện tích khoảng 90 hectare với hơn 90 hộ dân đang sinh sống, chủ yếu là canh tác vườn và làm du lịch. Với phương châm phát triển du lịch nhưng vẫn phải bảo tồn những nét hoang sơ vốn có, cùng với sự chung sức đồng lòng của người dân trong công tác bảo vệ môi trường, du lịch cộng đồng Cồn Sơn đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách gần xa. Vì vậy mà rất nhiều người còn ví Cồn Sơn như là viên ngọc xanh giữa dòng sông Hậu. Tiết mục Khám phá cuối tuần hôm nay, mời quý vị cùng theo chân phóng viên Mỹ Tiên tìm hiểu cách người dân Cồn Sơn làm du lịch xanh như thế nào nha.
Thưa quý vị, con đường bao quanh Cồn Sơn tuy nhỏ nhưng được tráng xi măng sạch sẽ. Dọc con đường dài quanh co được bố trí rất nhiều thùng rác đủ màu sắc. Hôm Mỹ Tiên đến là thứ Bảy thì tình cờ gặp được rất nhiều bạn trẻ mặc áo có logo in chữ Cồn Sơn đang phân loại rác thải. Đây là các thành viên của đội thu gom rác thải do chính các hướng dẫn viên thuộc thế hệ 9X tại Cồn Sơn đảm trách. Và bên cạnh tôi lúc này là em Lê Thị Hồng Diễm, thành viên của đội thu gom rác thải. Diễm ơi, thường thì công việc thu gom rác quanh cồn của mình thì được thực hiện như thế nào?
Thường là tụi em sẽ nhặt những cái chai, tụi em sẽ phân loại ra. Thí dụ như rác nào mà mình có thể tái chế được và rác nào mình không thể tái chế được thì tụi em sẽ chia ra. Là mình sẽ nhặt rác ở trên đường nè, cũng như là các thùng rác mình vệ sinh cho sạch. Rồi những cái rác ở cặp mé sông.
Vừa hướng dẫn du khách nè, rồi vừa dành thời gian để mà thực hiện cái công việc này nữa. Thì cũng cực nhưng mà chị thấy cũng ý nghĩa lắm hả Diễm?
Tụi em cảm thấy rất là tự hào và rất là vui khi mà tụi mình có thể thực hiện một cái phần nhỏ nào đó trong cái việc mà thu gom rác tại Cồn Sơn để mà bảo vệ môi trường, bảo vệ cảnh quan cho du lịch. Mong rằng là cái hành động đó sẽ có thể quảng bá ra nhiều hơn để các bạn trẻ có thể cùng chung tay bảo vệ cái môi trường chung.
Cảm ơn em đã chia sẻ.
Không chỉ các bạn trẻ mà hầu như người dân Cồn Sơn đều có cách làm riêng trong bảo vệ môi trường, nhất là các hộ chuyên làm du lịch. Hiện khu du lịch cộng đồng Cồn Sơn đón khoảng 500 lượt khách mỗi ngày. Tuy nhiên, cảm nhận của nhiều du khách khi đặt chân đến đây là một môi trường trong lành và sạch sẽ, đặc biệt là rác thải nhựa, rất hiếm khi được bắt gặp tại khu du lịch này. Đây là thành quả của mô hình Người Cồn Sơn hạn chế sử dụng túi ni lông do chị Lê Thị Bé Bảy đề xuất ý tưởng. Từ khi thực hiện mô hình này, người dân và du khách đồng tình hưởng ứng, góp phần lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường. Chị Bé Bảy cho biết thêm.
Nếu mà khách đông thì là 3 ngày một lần, tất cả cùng bước ra lộ trước cửa nhà mình, dọn dẹp, vệ sinh, thu gom rác thải. Còn hàng ngày thì đội ngũ thuyết minh viên điểm là sẽ thu gom sơ lược một lần những cái rác thải nhựa hoặc là chai nhựa uống một lần của khách du lịch để lại. Từ tuyên truyền ở bên bến đò qua tới bên này, nhưng mà chúng ta cũng phải ra công để làm như vậy thì môi trường mới ngày càng xanh sạch hơn.
Là một trong những hộ tham gia mô hình này, bà Phan Kim Ngân, hay còn gọi thân mật là Bảy Muôn, chủ nhà vườn Công Minh cho biết, nhà vườn chuyên phục vụ các món bánh dân gian như là bánh lá mít, bánh bò, bánh dai lợn, bánh khoai mì. Tất cả các công đoạn từ làm bánh cho đến trưng bày đều dùng những chất liệu mang nét đặc trưng của vùng quê như là rổ tre, sàn tre, lá sen, hoa sen hay là lá chuối. Du khách có nhu cầu mang đi, bà sẽ gói bánh vào lá chuối và sắp xếp chúng chỉ trong một cái túi giấy hay là túi vải. Những chất liệu này vừa mộc mạc, gần gũi, vừa giảm thiểu rác thải gây ô nhiễm môi trường. Bà Ngân cho biết thêm.
Bọc ni lông nó rẻ, mình xài tiện dụng, mình xài vô tội vạ luôn á. Cái gì mình cũng xài được. Nhưng mà bây giờ thì suy nghĩ lại, thì mình có một lá chuối giống như hồi xưa. Các nhà vườn hỏi nấu nước, đãi khách, để khách khỏi mang chai với túi đi qua đây.
Tương tự, ông Lý Văn Bon, chủ bè cá Bảy Bon cho biết, với hơn 20 năm gắn bó cùng nghề nuôi cá, ông nhiều lần chứng kiến cảnh sông nước lên bền rác thải nhựa. Để nuôi cá đạt sản lượng và phục vụ khách chiêm ngưỡng, ông phải tự mình ngày đêm vớt rác. Ông cũng để sọt rác trên bè, khách mang theo túi ni lông có thể bỏ vào đó thay vì vứt bừa bãi xuống sông. Khi đến với bè cá, ông cũng thuyết minh về những loài cá, kèm theo đó là những tuyên truyền gìn giữ vệ sinh nguồn nước. Khi mời nước du khách trên bè, ông cũng sử dụng ống hút bột gạo để không ảnh hưởng đến môi trường. Ông Bảy Bon chia sẻ thêm như thế này.
Bọc ở đóng theo những cái bè và làm vệ sinh nó rất là mệt. Đưa ra về cái hướng là giải quyết, nói không với túi ni lông. Rất là thích và tham gia liền về cái phong trào đó và kêu gọi mọi người cùng tham gia.
Nhiều du khách thích đến Cồn Sơn vì người dân nơi đây vẫn giữ được sự dân dã nhiệt tình. Không khí và cảnh quan rất mộc mạc trong lành. Cùng với những hành động nhỏ trong bảo vệ môi trường, càng làm cho du khách thiện cảm hơn về vùng đất và con người nơi đây. Cô Nguyễn Ngọc Hạnh đến từ Hà Nội và anh Nguyễn Tấn Phúc đến từ thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
Không khí thì rất là trong lành, tươi mát. Đặt chân lên đây thì cảm thấy là rất dễ chịu. Thì đúng nói không, túi ni lông chưa hề thấy một cái nào. Cảm nhận là về đây nó rất an lành, rất ung dung tự tại và cảnh vật thì rất hoang sơ, rất đẹp.
Các bạn ở đây thì cũng có nói về cái vấn đề bảo vệ môi trường ở đây, thì khi tới đây cũng có để ý và cũng biết được cái thông tin đó và phải nói là ở đây làm rất là tốt. Khi mà tới một cái điểm tham quan du lịch á mà mình thấy được người dân ở đây họ có ý thức bảo vệ môi trường cũng như là họ tạo ra cái không gian thật là tốt cho khách du lịch á, phải nói là tạo một cái thiện cảm.
Với những việc làm thiết thực gần gũi, người dân Cồn Sơn đã phần nào thay đổi nhận thức, thói quen sử dụng túi ni lông của nhiều người. Những cách làm hay trong bảo vệ môi trường cũng đã góp phần xây dựng Cồn Sơn thành điểm du lịch xanh được nhiều người yêu thích. Chính lối sống mộc mạc, chân tình, văn minh, thân thiện sẽ là lý do để du khách quay trở lại Cồn Sơn trong một ngày không xa. Sau đây là những tin tức đó đây trên thế giới. Hàng loạt cửa hàng siêu thị ở Anh như Tesco, Asda, Morrison và Aldi đã áp đặt giới hạn mua một số loại rau quả do thiếu nguồn cung. Ví dụ như mỗi người chỉ được mua 3 trái đối với cà chua, ớt hay dưa leo. Hay giới hạn mỗi người trong một lần mua là 2 đơn vị đối với 4 sản phẩm, bao gồm cả bông cải xanh.
Các nhà phân tích cho rằng những rắc rối hiện nay bắt nguồn từ hai lý do. Nguồn cung cấp rau tươi lớn nhất của Vương quốc Anh từ Maroc và Phần Lan do nhiệt độ lạnh, mưa và lũ lụt khiến mùa màng bị giảm năng suất và việc giao hàng bị gián đoạn. Thứ hai, những người nông dân ở Anh đã phải vật lộn để cung cấp điện cho nhà kính của họ trong bối cảnh giá năng lượng tăng cao. Tình trạng hạn chế nguồn cung rau có thể sẽ kéo dài trong vài tuần cho đến khi mùa trồng trọt bắt đầu và các cửa hàng tìm được nhà cung cấp thay thế.
Trong khi đó, các chuyên gia trong ngành cảnh báo giá có thể tăng do thiếu hụt nguồn cung rau quả trong những tuần tới. Thực trạng khan hiếm rau này diễn ra trong lúc giá thực phẩm ở Anh đang tăng với tốc độ nhanh nhất trong hơn 40 năm qua, tăng 16,8% so với tháng 12 năm ngoái. Tây Ban Nha cũng đang đối mặt với tình trạng giá lương thực và nhiên liệu tăng cao do ảnh hưởng từ cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.
Việc tăng giá chủ yếu là do các vấn đề liên quan đến nguồn cung năng lượng trên khắp châu Âu, vấn đề vốn từng phụ thuộc nhiều vào khí đốt và dầu mỏ của Nga. Giá thực phẩm và đồ uống không cồn tăng hơn 15% trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2022 đến tháng 1 năm 2023. Vào đầu năm nay, chính phủ Tây Ban Nha đã tạm loại bỏ thuế giá trị gia tăng áp dụng với thực phẩm thiết yếu trong 6 tháng nhằm giúp người dân ứng phó với những tác động kinh tế về xã hội từ cuộc xung đột ở Ukraine.
Có một tòa nhà đầu tiên trên thế giới làm bằng bê tông carbon, một dạng bê tông được gia cố bằng sợi carbon thay thép.
Tòa nhà vừa được công ty kiến trúc Hen và Đại học Kỹ thuật Dresden của Đức hoàn thành. Tòa nhà với tên gọi là Kube, rộng 243 m², là không gian dành cho phòng thí nghiệm và tổ chức sự kiện. Đặc biệt, điểm nổi bật của tòa nhà là mặt tiền mỏng, xoắn, giúp liên tưởng đến miếng vải dệt bằng sợi carbon. Vật liệu xây dựng tòa nhà bằng sợi carbon còn nhẹ và chắc hơn bê tông truyền thống, đồng thời giúp tiết kiệm 50% vật liệu, giúp giảm khí thải ra môi trường và tăng tuổi thọ cho công trình.
Vỏ bắp, sắn hay vỏ dừa, những loại rác thực vật tưởng như chỉ có thể vứt đi, lại được tận dụng để sản xuất than củi. Đây là việc mà một cơ sở kinh doanh ở Benin đang làm, hy vọng có thể giúp hạn chế tình trạng chặt phá rừng lấy chất đốt ở quốc gia Tây Phi này.
Thu gom, phân loại và phơi khô rác thải nông nghiệp như vỏ trấu, ngô, sắn, chuối hay là dứa trước khi đem đốt thành muội than là công việc quen thuộc của công nhân nhà máy Ecosica tại Benin, với mục tiêu hướng đến sản xuất bền vững. Từ chỗ muội than này, họ sẽ đóng thành từng bánh và bán theo cân với giá thành phải chăng. Các chuyên gia hy vọng, loại than củi sinh thái không gây ô nhiễm môi trường này sẽ được sử dụng rộng rãi tại Benin và có thể là mô hình sản xuất để các nước châu Phi khác tham khảo.
Hãng Baidu In của Trung Quốc vừa ra mắt đội xe không người lái hơn 100 chiếc ở thành phố Vũ Hán miền Trung của nước này.
Baidu đã nhận được giấy phép vào năm ngoái để vận hành dịch vụ taxi tự hành Apologo tại nhiều thành phố lớn, bao gồm Vũ Hán và Trùng Khánh. Apologo là dịch vụ taxi tự hành đầu tiên tại Trung Quốc và được hoạt động trên một khu vực rộng hơn 530 km². Giấy phép cho phép taxi không người lái hoạt động mà không cần tài xế ngồi giám sát trong xe. Tính đến tháng 1 năm nay, dịch vụ này đã thực hiện hơn 2 triệu chuyến xe trên khắp Trung Quốc.
Sau cùng là thông tin về thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì trong ngày hôm qua chỉ số tia cực tím UV cực đại ở các tỉnh thành phía Nam từ Đà Nẵng trở vào phổ biến ở mức nguy cơ gây hại rất cao, đặc biệt cao nhất là ở thành phố Cần Thơ chúng ta.
Trung tâm dự báo trong 3 ngày tới chỉ số UV cực đại ở khu vực Nam Bộ tiếp tục duy trì ở mức nguy cơ gây hại cao đến rất cao. Trong ngày cuối tuần, nếu các hoạt động ngoài trời hay là đi du lịch, quý thính giả cần bảo vệ làn da trước tác động của tia cực tím, đặc biệt trong những ngày có chỉ số tia cực tím ở mức nguy cơ gây hại cao đến mức rất cao như thế này. Đeo khẩu trang, đội nón rộng vành, kính mát và kem chống nắng thường xuyên là rất cần thiết. Cũng cần bổ sung thêm nhiều nước và chất khoáng để cung cấp đủ lượng nước cần thiết cho da và cơ thể.
Đến đây, chúng tôi xin được khép lại 30 phút chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.